Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Khắc Trung hỏi như sau. Thưa bác sĩ, cháu tên Nguyễn Khắc Trung, 27 tuổi, quê ở Phú Thọ. Từ khi cháu dậy thì cháu bắt đầu để ý tới bản thân mình và thấy rằng bắp chân dưới của cháu to gần bằng đùi. Sau này khi đi khám, bác sĩ nói là giả phì đại. Mông và hông của cháu không phát triển lắm. Mà từ bé thì gia đình cháu có bảo cháu phát triển bình thường, mọi hoạt động của cháu như chạy, nhảy, chơi thể thao, mang vác v.v. đều bình thường. Nhưng tới cuối năm 2012, cháu thấy yếu dần và không thể ngồi xuống và tự đứng lên được nữa. Thỉnh thoảng đi tự dưng bị ngã, leo cầu thang khó khăn phải dùng tay để vịn. Đi mà không vịn thấy khó khăn. Cháu đã đi khám ở bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện 103 thì bảo cháu bị loạn dưỡng cơ tiến triển DMD, BMD. Bệnh này thường gặp ở trẻ em mà cháu giờ bị là bị muộn. Cháu đã có làm một số xét nghiệm, thấy CPK gần đây nhất trong tháng 10 năm 2014 là 2883. Cả dòng họ và gia đình cháu không ai bị bệnh này cả, cháu là con trai đầu lòng trong gia đình, còn hai em gái đều không bị bệnh này ạ. Cháu nghe nói bên Mỹ có hiệp hội Progressive Muscular Dystrophy đã nghiên cứu thành công thuốc điều trị tên thuốc là Ataloren. Cháu hỏi là các bác ở bên đó thì đã có thông tin nào mới nhất về thuốc điều trị bệnh này chưa ạ? Thuốc điều trị này đã được thông qua và sắp được đưa vào sử dụng chưa ạ? Nếu cháu muốn xin được thử nghiệm thuốc thì bằng cách nào cháu có thể xin được thử nghiệm lâm sàng này ạ? Kính mong bác sĩ giải đáp giúp cháu. Cháu xin chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh cơ loạn dưỡng Duchenne. Thì trước khi trả lời câu hỏi về thuốc của vị thính giả, tôi xin trình bày một số kiến thức nền để chúng ta cùng học hỏi. Thì cái từ cơ loạn dưỡng Duchenne, dịch từ từ khoa học quốc tế tiếng Anh là Duchenne Muscular Dystrophy, viết tắt là DMD. Thì Duchenne là tên của cái ông bác sĩ người Pháp. Bệnh nó dạng nhẹ hơn, gọi là cái bệnh Becker Muscular Dystrophy. Thì trong cái bệnh Becker Muscular Dystrophy mà tôi bàn ở đây và có thể liên hệ tới cái chuyện bệnh nhân của chúng ta hỏi là triệu chứng của vì bệnh nhân này xuất hiện trễ hơn những cái triệu chứng thường. Thì trong cái trường hợp Becker Muscular Dystrophy, triệu chứng nó xuất hiện trễ hơn lúc bệnh nhân đã đến tuổi dậy thì hay là tuổi thanh niên là adolescence. Và trong trường hợp Becker Muscular Dystrophy thì bệnh nhân hy vọng sống lâu hơn. Và với những cái biện pháp phụ trợ tuổi thọ có thể bình thường đối với một số bệnh nhân này. Thì hiện nay chúng ta biết cái bệnh mà loạn dưỡng Duchenne là một cái bệnh do nguyên nhân di truyền. Thì nguyên nhân của nó là do một cái gen này nó là liệt, recessive gene, ở trong cái di thể chữ X và được khám phá năm 1986. Và cái gene này nó phụ trách việc sản xuất ra một cái protein tên là dystrophin. Và cái mà protein này cũng chỉ mới được khám phá mới đây thôi. Thì lúc các sợi cơ co rút thì phát ra nó năng lượng và chúng ta cần có cái chất dystrophin để che chở cái tế bào cơ nó không có bị hư hại do tác dụng của cái năng lượng này. Thì cái gen này là một trong những cái gen lớn nhất của con người, cho nên các đột biến, những cái mutation hoặc là những cái lỗi nó xảy ra bất thường có thể dễ xảy ra hơn những gen khác. Và ngoài ra, nếu mà dùng gen trị liệu, gen therapy, đối với cái gen này cũng khó khăn hơn là đối với những cái gen khác nhỏ hơn. Nếu mà cái gen bất bình thường không có sản xuất được cái chất protein dystrophin, thì lúc đó những cái tế bào nó tạo nên cái cơ, nó thành hình thành cái cơ, thì những cái tế bào đó nó bị hư hại và không được làm việc bình thường và nó phải teo lại. Thì người ta gọi cái bệnh Duchenne Muscular Dystrophy là một cái bệnh từ tiếng Anh gọi là X-linked, là vì cái gen này nó nằm trên nhiễm thể tính dục hình chữ X. Và tôi xin nhắc lại là phái nam thì có hai cái nhiễm thể tính dục là sex chromosomes X và Y, là X và Y dài. Và phái nữ có cái X với là chữ X nữa. Thì do cái gen này là một cái gen liệt, recessive, thì con trai họ chỉ có một cái gen ở trên cái nhiễm thể duy nhất X mà họ có. cho nên là họ có thể phát bệnh rồi. Trong lúc đó thì ở người phái nữ cần phải có 2 cái gene nằm trên 2 cái nhiễm thể X thì người đó mới phát bệnh. Thì do đó đại đa số bệnh nhân là phái nam, như trong trường hợp chúng ta bàn ở đây, những cô con gái ở trong gia đình đó thì không có bị bệnh này. Phái nữ rất hiếm khi bệnh, và trên thế giới thì người ta tính chừng 4.000 bé trai ra đời thì có một trường hợp là bé đó mang cái gene Duchenne Muscular Dystrophy. Và như vậy, nếu mà ước tính ở Việt Nam dân số chừng 8-90 triệu và cái tỷ số sanh chừng 17 phần ngàn, thì chúng ta có thể nghĩ rằng là mỗi năm ở Việt Nam thì có chừng 180-170 em sanh ra với cái gene mà của cái bệnh loạn dưỡng cơ. Và trong cái trường hợp mà chúng ta vừa nhắc đến là Becker Muscular Dystrophy đó, là cái trường hợp mà bệnh nhẹ hơn, thì cái cơ năng của cái dystrophin của những cái bệnh nhân đó nó chỉ bị mất đi một phần thôi, chứ nó không có mất nhiều như là trong bệnh Duchenne thường. Bây giờ nói đến triệu chứng thì bệnh triệu chứng điển hình là xuất hiện lúc 2-3 tuổi, và tuy có nhiều trường hợp còn sớm hơn, và các cơ gần ở trong thân mình như là mông, xương chậu, đùi, cổ, vai là những cái cơ nó bị ảnh hưởng. Bé đi hay té, gặp khó khăn lúc muốn chạy, nhảy hoặc là lúc nó đứng lên. Và từ cái thế nằm, nó phải chống tay lên sàn nhà, xong nó chống tay ở trên đầu gối, rồi nó mới gượng thân mình, nó mới đứng lên được. Và đó là một cái triệu chứng mà điển hình của cái bệnh này. Bé sau đó tiếp tục yếu dần và các tay chân dần dần co rút, contracture, và xương sống có thể vẹo qua một bên. Và một số cơ bắp bị phì đại dạ, như trong trường hợp chúng ta thấy ở đây, từ tiếng Anh gọi là pseudo hypertrophy, là ví dụ như cái cơ bắp chuối ở phía sau cẳng chân nó to ra là vì những cái mô mỡ và những cái mô xơ ở trong đó nó gia tăng, nhưng mà trong lúc đó thì cái bắp thịt, cái cơ bắp thiệt sự thì nó bị teo lại. Bây giờ về chẩn đoán, tôi chỉ xin nói sơ qua là trên lâm sàng như chúng ta đã kể những cái triệu chứng, và người ta thử máu thì có cái chất men gọi là CPK, creatine phosphokinase, nó tăng rất cao như vị thính giả đã nói trong thơ. Người ta còn thử về cơ điện đồ, nó cũng bất bình thường. Người ta cũng có thể sinh thiết, lấy thịt thử. Và người ta thấy những cái tế bào cơ bị chết, gọi là hoại tử, necrosis, cỡ nó không có đồng đều. Và người ta cũng xác nhận bằng cách nhuộm các mô bằng những cái miễn nhiễm học, immunostaining, để tìm cái chất dystrophin ở trong đó. Trong bệnh mà loạn dưỡng chúng ta nói ở đây, thì có thể là khi mà nhuộm thì người ta không có còn thấy chất dystrophin ở trong đó nữa. Và phân tích DNA là cái phân tích cái gen của trong những cái bạch cầu ở trong máu. Và người ta tìm những cái đột biến gen là mutation, gene mutation, lúc mà người ta phân tích cái DNA của cái người bệnh. Và ngoài ra người ta cũng có thể nhuộm cái chất DNA và cũng có thể dùng định bệnh trong lúc em bé còn trong bụng mẹ, có nghĩa là cho thai nhi. Và ngoài ra có một cái người mà không có triệu chứng của cái bệnh loạn dưỡng, người ta cũng có thể phát hiện được những cái gene bất bình thường của họ, là những cái người gọi là carrier. Thì về trị liệu, hiện nay chưa có phương pháp trị lành bệnh di truyền này, là cái bệnh loạn dưỡng cơ. Và các bệnh nhân sống thoải mái hơn, bao gồm những cái vấn đề như là cố vấn về chuyên khoa di truyền, những bác sĩ chuyên môn về tim, phổi, xương, thần kinh, vật lý trị liệu, dinh dưỡng, thì có thể làm cho cái cuộc sống kéo dài hơn và thoải mái hơn. Bây giờ tôi xin đi vào cái đề tài chính là cái câu hỏi về những cái thuốc tác dụng lên trên gen. Nói về cái thuốc Ataluren, viết là Ataluren, thì là nó là một cái thuốc được bào chế do hãng PTC Therapeutics với sự yểm trợ của cái hội loạn dưỡng cơ là Muscular Dystrophy Association. Và hiện nay nó đang ở trong giai đoạn 3 của nghiên cứu lâm sàng ở Mỹ cũng như 10 nước khác. Và kết quả hy vọng, kết quả của cái giai đoạn 3 của nghiên cứu lâm sàng này sẽ ra mắt sang năm là năm 2015. Thì hiện nay thuốc mang tên chính thức là Translarna, viết là Translarna. Và tháng 8 năm nay 2014 thì thuốc được cái vùng kinh tế châu Âu European Union cấp phép cho ra thị trường với điều kiện là, và cái bệnh này trong trường hợp đối với châu Âu thì nó được chấp nhận để dùng cho một cái loại loạn dưỡng cơ đặc biệt gọi là NMDMD, viết tắt của cái chữ là Nonsense Mutation Duchenne Muscular Dystrophy. Và trong 100 trường hợp của những cái người bị loạn dưỡng cơ Duchenne thì chỉ có chừng 13 người, là 13%, là đúng theo cái mô tả của cái bệnh này. Cái điều kiện khác để được dùng thuốc này là 5 tuổi hoặc là trên 5 tuổi và cái người đó còn đi được. Thì tôi xin giải thích cái bệnh Nonsense Mutation là thế nào. Thì trong người của chúng ta hoặc là trong những cái sinh vật khác thì cái gene là cái phân tử DNA, nó điều khiển tổng hợp các protein. Và cái DNA nó được sao chép thành một cái gọi là RNA hay là RNA messenger, và nó gửi đến một cái cơ phận ở trong cái tế bào gọi là cái ribosome, và cái ribosome nó đọc cái tin tức ở trên cái mRNA đó và nó căn cứ vào đó, thông tin trên đó nó sản xuất ra cái protein, mà trong cái trường hợp chúng ta đang bàn cái protein đó là cái chất dystrophin cần cho các cơ bắp. Thì trong cái bệnh mà Nonsense Mutation DMD này thì cái chữ Nonsense Mutation có nghĩa là đột biến phi lý. Cái gen nó điều khiển tổng hợp dystrophin này nó chỉ bị thay đổi một chữ mà thôi. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta có một cái trang giấy in mà chỉ trạch có một chữ mà thôi. Nhưng mà khi mà cái ribosome nó đọc tới cái chữ đó thì cái đó tác dụng nó giống như là một cái bảng stop, nó nằm ngay cái giữa của cái messenger RNA đó. Và giữa cái dòng thông tin đó nó đọc tới cái chỗ mà bị mutation, bị đột biến đó, và nó nhìn đó, nó coi đó như là một cái dấu hiệu, nó phải ngưng, nó không có làm việc nữa. Và cái thuốc Translarna này, cái cách làm việc của nó là nó sẽ khuyến khích cái ribosome là cái nơi mà sản xuất ra những cái protein, nó cứ tiếp tục đọc tiếp mặc dù nó thấy cái chữ viết sai đó, mặc dù nó thấy cái đột biến trong cái tin tức đó, và do đó nó đọc hết cả cái toàn bộ của cái information và nó cũng ráng nó sản xuất ra một cái chất protein dystrophin ở trong cái tế bào cơ. Thì đứng về trên lâm sàng thì sau 48 tuần thì cái dùng cái thuốc này, thì ở nhóm mà dùng thuốc Translarna 3 lần một ngày, và cái thuốc này là thuốc uống, thì khả năng đi bộ trong 6 phút của những cái bệnh nhân đó họ dài hơn, và là cái khoảng đi bộ được của những cái người mà xài thuốc giả mà người ta dùng để so sánh, và nó dài, cái khoảng cách đó nó dài hơn chừng 31 mét, nghĩa là cũng đáng kể. Và việc này nghĩa là, có nghĩa là sau 48 tuần dùng thuốc, khả năng những cái người bệnh họ vẫn, cái bệnh họ vẫn có nặng thêm, họ cũng đi bộ ngắn lại, nhưng mà họ giảm ít hơn đối với những cái nhóm người xài thuốc giả placebo. Và hãng PTC Therapeutics bắt buộc phải hoàn thành những cái thảo khảo cứu giai đoạn 3 nói trên để bổ túc vào hồ sơ về cái sự hiệu nghiệm và an toàn của thuốc, và trước khi họ được chấp nhận dứt khoát, và hy vọng là có thể đến năm 2016 thì nếu mà tất cả mọi cái thủ tục xong thì cái thuốc này có thể sẽ được chấp nhận dứt khoát. Thì thêm một tin nữa là hồi mới đây, cách đây mấy hôm, thì hồi tháng 11 năm 2014, thì ví dụ như là hệ thống y tế quốc gia của nước Ý, Italia, họ đã chấp nhận trả tiền cho bệnh nhân dùng thuốc này. Thì có nghĩa là cái thuốc này nó cũng sắp xuất hiện trên thị trường, mặc dù là hiện nay thì theo như tôi tìm hiểu trên Internet, thì nó chưa có mặt trên thị trường, ngay cả thị trường châu Âu. Và đối với Mỹ thì hiện nay FDA là cái cơ quan kiểm soát thực phẩm và thuốc của Mỹ thì chưa có quyết định gì mới cho cái thuốc Translarna này. Mặc dù ở đây bên Mỹ người ta cũng đang ráng phấn đấu khuyến khích để cho thuốc này ra sớm, vì đây thuộc về loại là, xếp loại là một cái thuốc là thuốc mồ côi, orphan drug. Cái thuốc nó không có đem lợi gì nhiều nhưng mà cần cho bệnh nhân, cho nên người ta khuyến khích sản xuất nó để ra vào thị trường. Bây giờ có một thứ thuốc thứ nhì nữa là thuốc Sarepta, một cái thuốc do hãng Sarepta sản xuất. Thì năm 2013 thì cái hãng thuốc Sarepta họ nộp đơn xin FDA chấp nhận một cái thuốc tên là Eteplirsen, viết là Eteplirsen, dùng để chữa một cái loại muscular dystrophy. Và cái loại thuốc này cũng thuộc cho chừng 13% những cái trường hợp mà loạn dưỡng cơ và áp dụng cho thị trường Mỹ. Thì cái Eteplirsen này nó dùng một cái phương pháp khác là gọi là exon skipping technology, là họ làm cho cái gen tuy nó bị hư nhưng mà cái tế bào vẫn lơ cái chỗ hư đó đi để cho nó tiếp tục nó sản xuất ra được cái chất dystrophin. Thì exon có nghĩa là một cái khúc của cái gen nó bị đột biến, nó bị thay đổi, và cái tế bào nhờ cái thuốc mà nó lơ cái chỗ đó đi, nó vẫn tiếp tục nó đọc, giống như trường hợp kia như vậy. Thuốc này thì đã được khảo cứu giới hạn trên 12 bé trai khi mà họ nộp đơn cho FDA, và cho thấy là thuốc này nó làm tăng cái lượng dystrophin ở trong các cơ của cái người bệnh, và các bệnh nhân dùng cái thuốc đó cũng đi xa hơn cái khoảng cách của cái nhóm kiểm soát trong thời gian 6 phút như cái trường hợp thuốc kia. Nhưng mà cái thuốc này thì phải chích vào tĩnh mạch hàng tuần, hoặc là có thể một số trong thí nghiệm thì nói là chích thịt. Thì tháng 10 năm 2014 thì cái hãng Sarepta này nó hơi bị khó khăn một chút, là FDA họ đã yêu cầu hãng thuốc phải cung cấp thêm những cái dữ kiện, trong đó có những cái dữ kiện về an toàn cho người bệnh thì FDA mới xét tiếp. Thì do đó những cái cổ phiếu của cái hãng Sarepta này nó cũng bị giảm giá mạnh. Thì do đó trễ hơn cái dự tính trước đây, là có thể sang năm đến năm 2015 thì Sarepta mới có thể nộp đơn để xin phép xét đến cái thuốc này như là được tung ra thị trường như là một thuốc mới. Và ngoài những cái thuốc kể trên, có những cái khảo cứu khác đang nghiên cứu trị liệu gen. Tất nhiên là người ta đem một cái gen mà có thể điều khiển tạo ra chất dystrophin vào trong các cái cơ. Thì vì đây là cái gen này là cái loại gen to nhất trong những cái gen của chúng ta, trở ngại chính là làm sao chuyên chở được, ví dụ như nhờ những cái con virus nó mang cái gen đó đi vào trong các cơ của chúng ta, vào trong các cái tế bào trong của cái cơ bắp. Và hy vọng trong những tháng tới sẽ có những tin mừng cụ thể hơn cho việc trị liệu bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Và tôi xin chúc bệnh nhân và gia đình may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.